tôn trọng lời phó chúc của Đức Phật. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài thông báo ý định đó cho các đệ tử và họ bắt đầu khóc. A Nan là em họ của Đức Phật, khóc nhiều nhất. A Nan khóc lóc thảm thiết đến nỗi nước mắt rửa mặt được. Cuối cùng, trưởng lão A Nậu Lâu Đà đến bảo: "Thầy đừng khóc nữa, không thể khóc mãi khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Thầy nên chưa thỉnh Thế Tôn những việc phải làm sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn." A Nan thưa: "Thưa trưởng lão, con nên hỏi điều gì?" Trưởng lão A Nậu Lâu Đà đáp: "Thứ nhất, trong tương lai kinh điển sẽ được kiết tập. Thầy nên hỏi phải ghi lời mở đầu mỗi bộ kinh như thế nào. Thứ hai," trưởng lão A Nậu Lâu Đà tiếp tục nói, "khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta nương nơi Thế Tôn mà an trụ. Khi Đức Phật nhập diệt rồi, tăng đoàn nương vào đâu mà an trụ? Hãy hỏi Đức Phật điều ấy." "Thứ ba, nay chúng ta hoàn toàn nương tựa vào Thế Tôn là bậc đạo sư. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo đoàn sẽ nhận ai làm thầy?" "Thứ tư, khi Đức Phật còn tại thế, người thường quở trách và hàng phục các vị tỷ khưu tánh ác. Sau khi Thế Tôn nhập diệt, giáo đoàn nên xử sự thế nào với các vị tỷ khưu này?" "Việc chính của thầy là đến thỉnh Thế Tôn chỉ dạy bốn sự việc như vậy." A Nan vâng lời, đến bên Đức Phật và thưa: "Khi Thế Tôn còn tại thế, chúng con nhận Thế Tôn làm đạo sư. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, giáo đoàn nên nhận ai làm thầy?" Đức Phật trả lời: "Nhận giới luật làm thầy. Tỷ khưu và tỷ khưu ni phải nhận giới luật làm bậc đạo sư của mình. Khi Thế Tôn còn tại thế, chúng con nương nơi Đức Phật mà an trụ. Sau khi Thế Tôn vào Niết Bàn, chúng con nương nơi đâu mà an trụ?" Đức Phật trả lời: "Khi Như Lai nhập diệt, các tỷ khưu nên nương vào tứ niệm xứ mà an trụ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, để khỏi yêu mến thân xác mình. Quán thọ thì khổ, để khỏi tham luyến sự hưởng thọ dục lạc. Quán tâm vô thường, để khỏi chấp trước vào những dòng tưởng sinh khởi từ tâm thức. Quán pháp vô ngã, tất cả các pháp là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức ngũ uẩn của các pháp, tự nó đều không chân thật tồn tại." Thứ ba, A Nan hỏi Đức Phật: "Trong tương lai, khi kiết tập kinh điển, chúng con nên bắt đầu ra sao?" Đức Phật trả lời: "Dùng những lời này, như thị ngã văn, như thật tôi nghe." Những lời này là lục chủng thành tựu, biểu tượng cho sự hoàn hảo của ý nghĩa trong kinh tạng và chứng minh rõ ràng kinh tạng là do Đức Phật giảng nói. A Nan thưa: "Con còn một câu hỏi nữa. Khi Thế Tôn còn tại thế, người thường điều phục các vị tỷ khưu tánh ác. Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con nên xử sự với các vị đó ra sao?" Đức Phật đáp: "Với các vị ấy, hãy lờ họ đi, họ sẽ tự tránh xa. Đừng để ý tới họ, đừng nói chuyện với họ, đừng ngồi với họ. Nói chung, hãy đối xử với họ như một người bình thường. Nếu không ai để ý đến họ nữa, thì họ không thể làm được gì cả, dù họ có xấu ác đến mức độ nào đi nữa. Tỷ khưu tánh ác là những người đã xuất gia mà còn nói và làm những điều không hợp đạo lý. Khi Đức Phật còn tại thế, có sáu vị tỷ khưu tính rất xấu. Quý vị nên nghĩ rằng người xuất gia nào cũng tốt, cũng có những người không sống đúng luật nghi trong tăng đoàn. Đức Phật dạy chúng ta, lơ họ đi và họ sẽ tránh xa. Hãy im lặng và không để ý đến họ. Bằng cách ấy, quý vị sẽ hàng phục được họ. Lý do thứ ba, khi kinh này được bắt đầu bởi như thị ngã văn, như thật tôi nghe, là ba, hóa giải những tranh luận trong đại chúng. Đức Phật có nhiều đệ tử đều là những bậc lão tham, là những bậc thượng tọa trong đại chúng. Có nhiều vị đạo hạnh cao hơn A Nan rất nhiều. A Nan chỉ vừa mới chứng được quả vị thứ tư của hàng A La Hán. Trong khi trong đại chúng có nhiều người đã chứng quả vị này lâu rồi. Nếu A Nan trùng tuyên lại kinh Tạng, có nhiều vị sẽ không tôn trọng. Bằng cách đưa ra như thị ngã văn, như thật tôi nghe, Đức Phật đã làm cho kinh có một ý nghĩa rõ ràng. Những gì đại chúng sắp nghe không phải là kinh do chính A Nan giảng, mà là kinh do A Nan nghe Đức Phật giảng. Do đó, không còn ai tranh luận. Mọi người đều biết rằng A Nan là người có trí nhớ rất tốt và mạch lạc, không bao giờ nhầm lẫn. Tất cả các kinh mà Đức Phật đã giảng trong suốt 49 năm. Nhờ vậy các cuộc tranh luận trong đại chúng sẽ chấm dứt. 4. Để phân biệt kinh Phật với các sách của ngoại đạo. Sách học của ngoại đạo thường bắt đầu bằng chữ O, nghĩa là hữu, có, hoặc là chữ E, vô, không. Họ cho rằng tất cả hiện tượng đều là có hoặc là không. Nhưng kinh Phật nói đến pháp chân không diện hữu và giáo lý trung đạo. Kinh Phật không nói đến các giáo lý cực đoan có và không. Nên kinh được bắt đầu bởi như thị ngã văn để phân biệt với sách của ngoại đạo. Kinh văn: nhất thời Phật tại Thất La Phiệt Thành, Kỳ Hoàng Tinh Xá. Lúc ấy Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, trong thành Thất La Phiệt, giảng. Lúc ấy là khi kinh Thủ Lăng Nghiêm được Đức Phật giảng nói. Đó là lúc người thuyết pháp, thú hướng của người nghe và đạo đã hòa thành một, là lúc hoàn toàn hợp thời để giảng kinh. Quý vị sẽ hỏi, tại sao không ghi rõ thời gian tháng năm? Vì lịch của Ấn Độ và Trung Hoa không đồng nhau, nên không có cách nào để khẳng định chính xác thời gian Đức Phật giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thế nên mới chọn cụm từ lúc ấy. Trong lục chủng thành tựu, lúc ấy là biểu thị cho thời thành tựu. Đức Phật là chủ thành tựu, là người chủ trì của thời giảng pháp. Nói rốt ráo, chữ Phật nên giải thích như thế nào? Hầu hết người Trung Hoa đều quá hiểu rõ chữ Phật. Gốc tiếng Phạn là Buddha hoặc Buddha, phiên âm sang tiếng Hán là Phật Đà Gia hoặc là Bố Đại Gia. Người Trung Hoa thích nói giản lược nên gọi là Phật, cũng giống như người Mỹ thích gọi phone thay vì nói đầy đủ là telephone vậy. Có thể quý vị thấy buồn cười về lối phân tích thường tình như thế, nhưng nếu quý vị hiểu được đạo lý thông qua ví dụ trên thì có thể nói rằng quý vị đã có chút ít giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Là đã hiểu ra chữ Phật, quý vị nhận ra, ồ, Phật là như thế. Ngài như thế nào? Ngài là Phật. Đó là tất cả. Nếu quý vị muốn thành như Phật thì nên học theo như Đức Phật. Thế Đức Phật giống như điều gì? Đức Phật thì an lạc, không ưu sầu suốt từ sáng đến tối. Ngài không còn phiền não. Ngài nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, quý vị cũng là Phật. Nghĩa của chữ Phật là gì? Chữ Phật có nghĩa là giác ngộ. Đức Phật có đủ ba tính giác: tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Điều này đã được giải thích rõ ở trên. Ở trong kinh này, thuật ngữ ba tính giác chính là bản giác, thủy giác và cứu cánh giác. Nhưng đây cũng là những tên gọi khác của tự giác, giác tha và giác hành viên mãn. Trong kinh Phật có nhiều nơi tên gọi khác nhau, nhưng nghĩa lý thì giống nhau. Quý vị không nên lúng túng khi không nhận ra ý nghĩa chỉ vì tên gọi không đồng. Nếu như có người nào đó đổi tên, quý vị sẽ không rõ được ông ta là ai khi có người nhắc đến ông ta với một tên mới. Nhưng khi quý vị gặp mặt ông ta rồi, quý vị mới nhận ra, ồ, thì ra là anh. Ba tính giác của Đức Phật cũng giống như vậy. Nếu quý vị không nghiên cứu sâu Phật Pháp, thì quý vị không thể nào biết được bản giác, thủy giác, cứu cánh giác là gì. Nhưng nếu quý vị tham cứu Phật Pháp kỹ lưỡng, quý vị biết ngay nó có cùng ý nghĩa với ba đặc tính giác ngộ. Đó là giải thích tổng quát về chữ Phật. Nếu giảng giải chữ Phật chi tiết, dù hết 3 năm cũng không thể nói trọn vẹn được, chứ đừng nói 3 tháng. Bây giờ tôi chẳng có cách nào hơn là giảng về chữ Phật trong vòng 3 phút rồi cho qua đi. Vì người Mỹ thích tốc độ, họ thích mọi việc phải nhanh. Thế nên nay giảng kinh tôi phải trình bày nhanh như quả tiễn phóng lên mặt trăng. Ở trong quả tiễn nghe vút một tiếng là quý vị đã ở cung trăng rồi. Cơ bản là tôi vẫn giữ truyền thống xưa nay, nhưng không thể dùng những phương pháp đã lỗi thời. Đức Phật trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, trong thành Thất La Phiệt. Thất La Phiệt phiên âm từ tiếng Phạn là tên của kinh đô, nơi vua Ba Tư Nặc đang trị vì, còn gọi là thành Xá Vệ. Đức Phật đã giáo hóa rất nhiều hạng chúng sinh trong thời gian trú tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, rất gần nơi kinh đô. Thành Thất La Phiệt khác hẳn rất nhiều so với các thành phố khác. Nơi đó thường có rất nhiều thú vui ngũ dục như sắc, thanh, hương, vị, xúc. Tất cả những thứ ấy rất là phong phú. Như về sắc, ở đây có rất nhiều phụ nữ đẹp, và kinh đô có nhiều màu sắc sặc sỡ. Về âm thanh, âm nhạc ở đó có lẽ rất tuyệt vời. Về hương, ở đó có mùi cà ri Ấn Độ, chẳng hạn như ngày nay ở nước Mỹ này cũng có, và có thể ngửi được từ mọi phía khi người ta nấu nướng. Về mùi vị, ở Ấn Độ có loại bơ lỏng, nhưng do tôi chưa bao giờ nếm được loại bơ ấy nên không biết rõ mùi vị nó ra sao. Cứ cho là nó như một loại sữa vậy. Dù tôi có muốn nếm thử nó, tôi cũng không rõ nó có thích hợp ở đất nước này hay không. Về sự xúc chạm, có lẽ ở thành Thất La Phiệt có loại lụa mịn nhất, biểu tượng cho sự quý phái. Kinh đô ấy có rất nhiều của cải và rất giàu có. Dân chúng ở đó sống có đạo đức, có giáo dục và rất tự do. Nên chữ Thất La Phiệt dịch sang tiếng Hán là phong đức. Người dân ở đó có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Họ thừa hưởng được tri thức và thông đạt mọi thứ học thuật và hiểu biết. Họ cũng là người rất tự do, không bị lệ thuộc bởi thế lực nào khác. Có lần một vị pháp sư tìm đến một pháp sư trưởng lão xin có lời khai thị. Khi đến, ông ta vạch vai áo, quỳ xuống trước vị trưởng lão thỉnh cầu. Trưởng lão pháp sư hỏi: "Ông đến đây cầu thỉnh điều gì?" Vị pháp sư trẻ đáp: "Con đến để cầu pháp giải thoát." Pháp sư trưởng lão hỏi: "Ai trói buộc ông?" Ngay khi vừa nghe câu hỏi ấy, vị pháp sư trẻ nhận ra rằng chẳng có ai trói buộc mình cả. Lúc ấy, thoát nhiên khai ngộ: "Con có tự do rồi, khỏi cần tìm kiếm tự do ở đâu nữa." Tri giác đó lưu xuất từ sự khai ngộ của ông ta. Có người sẽ đặt vấn đề: "Nếu tôi cũng đi cầu người khai thị cho pháp giải thoát, và có người chỉ cho rằng chẳng có ai trói buộc mình, thì tôi cũng sẽ được khai ngộ hay sao?" Điều đó hoàn toàn khác, vì thời cơ của quý vị chưa đến, năng lực tiềm tàng của quý vị chưa chín mùi. Khi đã đến lúc, chỉ một lời nói có thể khiến cho quý vị thức tỉnh, tâm hoát nhiên thông suốt và khai ngộ liền. Người dân ở thành Thất La Phiệt rất tự do, siêng năng công phu nên rất dễ ngộ đạo, vì kinh đô ấy được thừa hưởng rất nhiều của cải và đức hạnh. Đức Phật thường trụ ở đó khi Ngài còn tại thế. Tinh xá Kỳ Hoàng, tức là rừng cây của Thái tử Kỳ Đà trong giường của ông Cấp Cô Độc. Câu này có ghi trong kinh Kim Cương ở đoạn mở đầu. Ở trong thành Thất La Phiệt có một vị trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, thừa hưởng được rất nhiều phước báo. Không ai có thể biết được ông giàu có đến mức nào. Một hôm, có người bạn nói với Tu Đạt Đa: "Đức Phật đang thuyết pháp ở nơi đó." Khi nghe đến tên Đức Phật, tóc của vị trưởng giả dựng đứng và ông ta mất khả năng tự chủ. Ông ta nói: "Tôi muốn đi gặp Đức Phật liền ngay bây giờ." Vì ông ta muốn gặp Đức Phật, nên Đức Phật liền phóng hào quang chiếu đến nơi Tu Đạt Đa, mặc dù ông ta ở nơi rất xa. Lúc ấy là nửa đêm, nhưng nhờ Đức Phật phóng quang nên Tu Đạt Đa tưởng như trời rạng sáng, nên ông ta liền trở dậy và chuẩn bị lên đường đi gặp Đức Phật. Vì lúc ấy đúng vào giữa đêm, cổng thành còn đóng kín, nhưng nhờ vào thần lực của Đức Phật mà cổng thành tự mở ra khi Tu Đạt Đa đến và tự đóng lại khi ông ta đi qua. Ông ta đến nơi, gặp được Đức Phật, rồi được nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông ta vui thích không thể nào nói được. Ông hỏi Đức Phật: "Thế Tôn có quá nhiều đệ tử, thế họ trú ở đâu?" Lúc ấy chưa có tinh xá trong giường Kỳ Đà. Đức Phật đáp: "Như Lai và Tăng Đoàn không ở một nơi thường xuyên." Vị trưởng giả đáp: "Con sẽ xây dựng một tinh xá để cúng dường cho Thế Tôn và Tăng Đoàn." Do ông quá giàu nên lời nói của ông rất có thẩm quyền. Ông nói: "Khi con trở về, con sẽ tìm một địa điểm và sẽ xây dựng tinh xá." Khi Tu Đạt Đa trở về thành Thất La Phiệt, ông ta dò tìm khắp nơi, cuối cùng tìm được vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, cách kinh thành chừng 150. Ông ta thấy khu vườn là nơi rất thích hợp để dâng cúng cho Đức Phật, nhưng nó là sở hữu của Thái tử Kỳ Đà, nên ông ta tìm gặp Thái tử Kỳ Đà để thương lượng. Thái tử hỏi: "Tại sao ông lại muốn mua vườn của tôi?" Trưởng giả đáp: "Để tôi xây dựng tinh xá rồi thỉnh Đức Phật và chư tăng đến ở." Thái tử nói đùa: "Được rồi, tôi sẽ bán cho ông, nếu ông lấy tiền vàng phủ đầy khắp khoảnh đất mà ông muốn mua." Thái tử Kỳ Đà không ngờ là trưởng giả Tu Đạt Đa thực sự làm được việc đó. Không thể ngờ rằng Tu Đạt Đa trở về và cho chở toàn bộ tiền vàng có trong kho nhà mình đến trải đầy mặt đất khu vườn. Tôi chỉ nói giỡn với ông thôi. Thái tử la lên khi thấy khu vườn mình đã được lát đầy tiền vàng. Sao mà tôi lại bán khu vườn của mình đi? Ông không nên đối xử với tôi thiếu nghiêm túc như vậy. Trưởng giả đáp lại: Này ông là một thái tử, trong tương lai ông sẽ lên ngôi vua. Một vị vua không bao giờ nói đùa. Ông không thể đùa giỡn với tôi như vậy. Bất luận ông có nói gì đi nữa, ông cũng không thể từ chối việc bán khu vườn cho tôi. Khi thái tử nghe được những lời này, biết mình không thể làm gì hơn được nữa, nên phải nhượng bộ. Được rồi, ông đã phủ đầy mặt đất bằng tiền vàng, nhưng tiền vàng không phủ được các gốc cây. Đây là những gì chúng ta sẽ thỏa thuận. Chúng ta sẽ chia ra. Đất đã phủ bằng tiền vàng sẽ thuộc về ông, nhưng cây cối sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ cúng dường hết, và ông có thể cúng dường nơi này cho Đức Phật. Trưởng giả Tu Đạt Đa không có cách nào chọn lựa nữa, chỉ còn biết chấp nhận điều kiện của Thái tử Kỳ Đà. Thế nên địa điểm đó được gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn của ông Cấp Cô Độc. Trưởng giả Tu Đạt Đa còn được gọi là Cấp Cô Độc, là người luôn luôn cấp dưỡng cho những trẻ mồ côi, kẻ ngoá bùa và những người không nơi nương tựa, và những người già cả không có con cái. Đức hạnh lớn lao đã tạo nên một danh xưng xứng đáng với ông ta. Còn tên gọi Thái tử Kỳ Đà nghĩa là sao? Thái tử Kỳ Đà sinh nhằm ngày vua cha Ba Tư Nạc chiến thắng sau trận đánh dứt quân của nước láng giềng trở về, nên hoàng tử vừa mới sinh ra được vua cha đặt tên là Jeta Kỳ Đà, nghĩa là chiến thắng. Đây là sự tích của Tinh Xá Kỳ Hoàng. Sau khi mua được giường của Thái tử Kỳ Đà, trưởng giả Tu Đạt Đa chi thêm số tiền rất lớn kiến trúc Tinh Xá.